Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 15, tiếng kêu thứ hai trên thập tự giá. Hôm nay ngươi sở với ta trong ba ra đi. Chúng ta không được biết rằng ai đã sắp đặt để cho Chúa Giêsu bị treo giữa hai tên cướp này. Có thể là do lệnh của Phi-lát, mong rằng với cách này có thể làm nổi bật thêm ý nghĩa khôi hài mà ông đã viết trong hàng chữ trên đầu thập tự. Hay cũng có thể là do sự sắp đặt của các quan lại Do Thái đã theo dõi nạn nhân của họ đến tận Gô-gô-tha và đã buộc bọn lính đặt ngài nơi này để tăng phần sỉ nhục. Hoặc có lẽ là do bọn lính đã tự ý sắp xếp như vậy, chỉ vì ngài hiển nhiên là nhân vật đáng chú ý hơn cả giữa đám tù nhân của chúng. Sự thật hiển nhiên có một tí gì hiểm độc trong hành động này. Thế nhưng, đằng sau thái độ hằn học của con người vẫn tiềm ẩn một mục đích thiên thượng. Chúng ta phải luôn luôn lưu ý rằng trong những màn cuối cùng này, mỗi cử chỉ vụn vặt, mỗi lời nói nhảm nhí ném vào Chúa Giêsu với mục đích nhục mạ và bêu xấu Ngài thì lại tôn cao Ngài, đến nỗi giờ đây nhìn lại, chúng ta thấy chúng chiếu rạng trên Ngài như thể một vì sao. Như một ngọn đuốc bốc cháy nhờ bụi bặm hoặc cáo bẩn bám nơi cục than và biến nó thành một khối sáng thể nào, thì đối với Đấng Christ lúc này cũng thể ấy. Chính những lời sỉ vả và ném vào mặt Ngài đã biến thành danh dự cho Ngài và ngay cả những chi tiết tầm thường hơn hết trong chính bản chất của chúng trong cuộc đóng đinh Ngài cũng đầy ý nghĩa, không sao nói được nên lời. Mão gai, áo đỏ điều, lời tuyên bố, kìa xem người này của Phi-lát. Dòng chữ viết trên đầu cây thập tự, tiếng la ó mang rợ của những kẻ qua đường cùng nhiều sự kiện tương tự, lúc ấy đầy vẻ hiểm độc, giờ đây trở thành những ký ức được mọi người yêu mến cứu Chúa thu thập. Bởi thế, vị trí của Ngài giữa hai tên cướp đã được Đức Chúa Trời và con người sắp đặt. Đó đúng là địa vị của Ngài. Từ lâu, họ đã gọi Ngài là bạn của kẻ thu thuế và người có tội. Và bây giờ, qua hành động đóng đinh Ngài giữa kẻ cướp, họ cũng thực hành ý tưởng ấy. Tuy nhiên, vì cớ biệt hiệu này đã trở thành đề tựa của vinh dự đời đời, nên hành động nhục mạ này cũng mang cùng tính chất như thế. Chúa Giêsu đã đến thế gian để tự hòa mình vào tội nhân, duyên cớ của họ là của Ngài, và Ngài đã gói gọn số phận của Ngài chung với số phận của họ. Ngài đã sống giữa họ, và để thích hợp hơn, Ngài phải chết giữa họ. Cho đến lúc này, Ngài đang ở giữa họ, và thái độ kỳ lạ của kẻ bị treo hai bên Ngài hôm ấy là một báo hiệu trước những gì sẽ xảy ra mỗi ngày sau này. Vài tội nhân tin nhận Ngài và được cứu, trong khi kẻ khác không tin. Đối với người này, tin lành Ngài là hương vị sự sống dành cho sự sống. Còn đối với người kia, tin lành Ngài là mùi sự chết dành cho sự chết. Và tình trạng sẽ kéo dài mãi mãi như thế cho đến ngày cuối cùng. Và trong ngày lớn lao ấy, khi lịch sử toàn diện của thế giới này sẽ kết thúc, Ngài sẽ còn ở giữa họ và người ăn năn sẽ đứng một bên, còn kẻ không ăn năn đứng bên kia Ngài. Nhưng để đạt mục đích cao cả, không phải sự khôn ngoan thiên thượng chỉ điều khiển lăng nhục, ghép Chúa Giêsu vào hạng phạm nhân trong một chiều hướng mà thôi. Ngay giờ phút cuối cùng, nhờ hoàn cảnh bị sỉ nhục ấy mà Ngài đã có dịp minh chứng cả bản tánh rộng lượng lẫn bản chất sứ mệnh của Ngài. Và đến lúc Ngài cần hơn hết, thì hoàn cảnh ấy cũng mang lại cho Ngài một chén của những gì mà Ngài cho là sự vui thỏa tuyệt đỉnh của cuộc sống. Ấy là hạnh phúc của người làm điều thiện. Như ví dụ về đứa con trai hoang đàn, là tất yếu của giáo lý của Đấng Christ thể nào, thì sự cứu rỗi tên cướp trên thập tự giá cũng là bức tranh thu hẹp về cuộc đời của Đấng Christ thể ấy. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: "Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa." Nhưng tên kia trách nó rằng: "Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác." Đoạn lại nói rằng: "Lạy Chúa Giêsu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis." Luca chương 23 từ câu 39 đến câu 43. Cảnh 1. Cả hai tên cướp đều bắt chước phe công hội đồng thanh chế nhạo Chúa Giêsu. Thật ra, những người cảm thấy khó hiểu, không biết làm sao tên cướp có thể ăn năn trong một giây phút quá ngắn ngủi như thế. Họ vẫn còn nghi ngờ và phủ nhận sự kiện trên. Có hai trong số các trước giả sách Tin Lành bảo rằng, những kẻ cùng chịu đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài. Nhưng chúng ta chỉ có thể đứng trên phương diện ngữ pháp để bảo rằng, lời này ám chỉ một tên cướp mà thôi. Vì đôi khi một hành động thường bị gán cho cả một tầng lớp, dù chỉ một người trong tầng lớp ấy làm. Tuy nhiên, theo lối giải thích tự nhiên, thì cả hai cùng làm điều đó. Thật ra, có thể lắm, chính tên không chịu ăn năn bắt đầu chế nhạo ngày trước, rồi tên này cũng hùa theo, chỉ vì muốn bắt chước tên bạn tàn bạo kia, chứ không vì cố tình. Và chắc chắn, đây không phải là lần đầu tiên hắn ta bị lôi cuốn vào vòng tội lỗi. Có lẽ tên đồng bọn này từ lâu vốn là ác quỷ bên cạnh hắn, đã phá hỏng cuộc đời hắn và cuối cùng đưa hắn vào kết cục nhục nhã này. Một con người, cuộc đời đã đến chỗ sắp tàn như thế, mà còn mắng nhiếc bạn cùng cảnh ngộ đau khổ thì thật không có gì ác độc kinh khiếp cho bằng. Dĩ nhiên, chính nỗi đau đớn quá mức đã đưa kẻ bị đóng đinh đến độ liều lĩnh và sẵn sàng làm bất cứ cái gì, nhất là làm những việc tàn bạo để tạm quên cơn thống khổ của mình. Họ không cần biết đối tượng của mình nhắm vào là ai hoặc cái gì, vì lúc đó họ chỉ còn là những con vật bị tra tấn, và con vật bị mắc bẫy thường cắn bất cứ vật gì bên cạnh nó. Đó là tình trạng của tên cướp không chịu ăn năn. Nhưng còn tên kia thì kinh hãi lùi xa bạn. Chính mức tối đa của tội ác đã bị vượt quá xa, và lần đầu tiên trong đời hắn nhận thức được con người hèn hạ của hắn xấu xa là dường nào. Ý thức tên cướp này đã nhận được do nét tương phản của sự kiên nhẫn và bình an trên nét mặt Chúa Giêsu. Từ xưa, tên bạn tàn bạo kia vốn là lý tưởng của hắn, thế nhưng giờ đây, hắn nhận thức được rằng tâm hồn can đảm hung bạo của tên ấy sánh với sức mạnh chịu đựng bình tĩnh của Đấng Christ thật còn quá thấp hèn. Vì muốn giải thích được sự ăn năn đột ngột của tên cướp này, nên người ta ước đoán có lẽ hắn ta đã được gặp Đấng Christ trước đó rồi. Chúng ta cũng cần xét lại những cử chỉ của Chúa Giêsu làm trước mặt hắn từ lúc cả hai cùng được tiếp xúc trong cuộc đóng đinh này. Hắn đã nghe Ngài cầu xin tha thứ cho kẻ thù, đã nhìn thấy thái độ Ngài trên đường đến Gô-gô-tha và được nghe lời Ngài nói với các con gái Jerusalem, rồi chính tiếng la ó của kẻ thù Ngài quanh thập tự giá khi chúng ném vào Ngài những biệt hiệu mà Ngài đã tự xưng hoặc bị người ta gán cho, giúp hắn nhận biết được những cao vọng của Chúa Giêsu là gì. Có lẽ hắn còn được chứng kiến và nghe được vụ xử án Ngài trước tòa án Phi-lát nữa. Tuy nhiên, khi cố gắng lùi lại xa hơn nữa, chúng ta không có gì chắc chắn làm bằng cớ cả. Tên này đã từng được nghe Chúa Giêsu giảng chưa? Đã được chứng kiến phép lạ nào của Ngài làm chưa? Hắn biết ít nhiều về bản chất của nước Ngài mà Ngài đang nói đó. Chúng ta có thể phỏng đoán để giải đáp những thắc mắc ấy, nhưng không có gì chứng thực được. Dầu sao, tôi cũng cần lùi lại xa hơn tí nữa với nhiều tin tưởng hơn. Có lẽ hắn xuất thân từ một gia đình sùng đạo. Có thể hắn là một đứa con hoang đàng bị bạn bè lôi cuốn đi sai lạc. Và nhất là bị ảnh hưởng của tên bạn mạnh mẽ đang liên kết với hắn lúc này. Vì đã có một bà mẹ ngồi khóc nơi chân thập tự của Chúa Giê-xu, nên chắc hẳn cũng có một thiếu phụ lòng tan nát đứng bên chân cây thập tự kia, đang dâng lên những lời cầu xin mà bà không ngờ sẽ được đáp ứng vượt quá mức cả hy vọng cuồng nhiệt nhất của mình. Vấn đề khả dĩ của sự ăn năn đột ngột này thường được bàn cãi quá sôi nổi, nên các sự kiện vẫn chưa được nhìn nhận. Trên một phương diện, có thể lắm, chúng ta bảo rằng chẳng bao giờ có một sự việc như thế này xảy ra giữa vòng chúng ta. Giả sử có một người nào đó, có lẽ biết rằng mình chưa hết lòng và linh hồn mình quay về với Đức Chúa Trời, lúc đọc đến trang này, bỗng quyết định như thế, trước khi lật sang trang sau, thì sự kiện đó có phải là một sự ăn năn đột ngột chăng? Tại sao chính sự quyết định ăn năn đó đã được sửa soạn hàng bao năm trước đó? Ý hướng của mọi giáo dục tôn giáo mà bạn nhận được từ thời thơ ấu về những lời cầu thai cho bạn, những lời kêu gọi đã cảm động lòng bạn, và những chiến đấu của thần linh của Đức Chúa Trời là gì nếu không phải là để đưa về kết quả quyết định này? Dù sự quy đạo của bạn chỉ diễn ra ngay chính giờ phút này, nhưng thật ra đó cũng chỉ là phút cuối cùng của một chuỗi thời gian trải qua hàng bao nhiêu năm rồi. Tuy nhiên, trên một phương diện, nó có thể gọi là đột ngột. Vì sao lại không đột ngột được? Có lý do nào giải thích được rằng vì sao hành động quay về với Đức Chúa Trời của bạn lại không trì hoãn lâu hơn? Có hai kinh nghiệm trong tôn giáo mà bạn cần cẩn thận phân biệt. Có những ấn tượng tôn giáo do người khác từ bên ngoài để lại trên chúng ta, qua giáo huấn, gương mẫu, kêu gọi và sở thích. Đồng thời cũng có sự trỗi dậy của tôn giáo bên trong chúng ta khi chúng ta biến đổi những ấn tượng ấy và làm thành của chính mình. Kinh nghiệm trước có tính cách lâu dài và chậm rãi, nhưng kinh nghiệm sau có thể rất là đột ngột và chỉ cần một việc rất nhỏ bé cũng có thể tạo nên được. Còn một cách khác để giảm bớt vẻ cao cả của tấm lòng ăn năn này là thảo luận về tội phạm của tên trộm. Khi người được mệnh danh là kẻ trộm, tên ấy gợi ra hình ảnh một tội nhân rất tầm thường và thấp hèn, nhưng thật ra gọi hắn ta là kẻ cướp thì đúng hơn. Và có thể chính hắn cùng đồng bạn đã là những tên làm cách mạng, chống đối quan cai La Mã nên bị trục xuất khỏi xã hội rồi phải sống nhờ vào nghề của bọn cướp đường. Tuy nhiên, tại xứ Do Thái đây, bị đàn áp bởi quyền lực ngoại lai, bạo tàn, những kẻ muốn đứng lên khởi nghĩa đôi khi chẳng phải là những con người thấp hèn đâu, vì tình thế khiến họ bất đắc dĩ phải bạo động. Điều này có phần đúng, có lẽ tên cướp biết ăn năn này chưa hẳn là một tội nhân tày trời. Nhưng chính lời hắn nói với đồng bạn, chúng ta nhận lãnh điều xứng với việc chúng ta làm lại tương phản điều đó. Ký ức hắn đã bị nhơ nhuốc vì những hành động mà hắn biết rằng chỉ có sự chết là hình phạt hợp pháp. Nói tắt một lời, không có một lý do nào để nghi ngờ hoặc hắn ta là một đại phạm nhân hay là đã được thay đổi tức thì. Và như thế, tấm gương của hắn vẫn luôn luôn là một khích lệ cho những tội nhân xấu xa hơn hết khi biết ăn năn. Kẻ thống hối sợ đến với Đức Chúa Trời là một chuyện rất thường, vì nghĩ rằng tội họ lớn quá, không thể tha thứ được. Tuy nhiên, những ai giúp đỡ họ có thể nêu ra trường hợp như Manasseh, Marie Madeleine cùng tên cướp trên thập tự giá chẳng hạn, để đoan chắc với họ rằng sự thương xót được ban cho đầy đủ đối với những người như thế này vẫn đầy đủ cho tất cả mọi người. Huyết Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nỗi lo sợ của những người cố gắng giảm bớt tính cách kỳ diệu của trường hợp ăn năn này ấy là nếu một con người xấu xa hơn hết vẫn có thể được biến đổi trong một chớp nhoáng khi gần bước sang thế giới bên kia như vậy, thì e rằng con người sẽ nhân đó lần nữa không chịu nhận sự cứu rỗi vì hy vọng đến lúc gần chết ăn năn cũng không muộn. Lo sợ như thế rất là đúng, vì chắc chắn ân điển của Đức Chúa Trời đôi khi cũng đã từng bị lạm dụng rồi. Nhưng đó là một sự lạm dụng hoàn toàn. Những kẻ để cho lối lý luận này lừa dối mình, tưởng rằng họ có thể ăn năn và tin Chúa bất cứ lúc nào, và rồi những tình cảm tôn giáo sẽ đến theo ngay khi họ muốn chúng đến. Thế nhưng, kinh nghiệm có cho phép chúng ta tin được như thế không? Trái lại, trường hợp tôn giáo lay chuyển được lòng những con người vô tôn giáo há chẳng hiếm lắm sao? Cũng không phải lúc nào gần chết, người ta cũng đều cảm thấy niềm lo âu tôn giáo. Và chính tên cướp không ăn năn kia là một lời cảnh báo nghiêm trọng về điểm này. Dù đối diện với sự chết và gần gũi Chúa Giêsu đến thế, hắn ta vẫn cứng cỏi và tỏ ra táo bạo hơn lúc nào hết. Đó cũng chính là số phận của kẻ nào cố tình dập tắt Thánh Linh vì ý lại vào sự ăn năn trên giường hấp hối của mình. Thế nhưng, chúng ta không để cho sự lạm dụng lẽ thật này đánh cắp mất lời chứng rực rỡ về ân huệ của Đức Chúa Trời trong chính sự kiện này. Chúng ta không giới hạn lời mời của Chúa Cứu Thế Giêsu. Kẻ nào đến cùng ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Dù tội nhân có trễ nải đến đâu và dù thời gian đến với Ngài có ngắn ngủi thế nào đi nữa, hãy cứ đến thì Ngài sẽ không lội ra ngoài đâu. Không một bài thi nào về thần học đòi hỏi nhiều bình luận hơn là vấn đề tìm một bài giảng cho người sắp chết chưa được tha tội. Nếu sự cứu rỗi qua sứ điệp mục sư lúc đó chỉ là một bài học về sự cải thiện đạo đức, thì ông có thể nói được gì trong trường hợp đó? Chúng ta có thể quả quyết rằng tin lành chúng ta chẳng phải là tin lành của đấng đã an ủi tên cướp biết ăn năn kia nếu chúng ta không biết nói cho tội nhân sắp chết một sự cứu rỗi tức thời, tốt đẹp và toàn vẹn. Qua lời của tên cướp ăn năn này, chúng ta thấy cuộc cách mạng trong hắn ta toàn vẹn đến mực nào. Thánh Phaolô đã có lần tóm tắt Cơ Đốc giáo trong hai điều: ăn năn đối với Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong lời nói của kẻ thống hối này, chúng ta thấy có đủ cả hai. Lòng ăn năn của hắn đối với Đức Chúa Trời được bày tỏ qua điều hắn nói với đồng bạn: ngươi há chẳng kính sợ Đức Chúa Trời sao? Nó hỏi: chắc hẳn trước kia người đã quên Đức Chúa Trời và dẹp Ngài qua một bên trong suốt thời dĩ vãng tội lỗi. Nhưng giờ đây, Đức Chúa Trời đang ở gần, và trong ánh sáng của Ngài, người nhìn thấy được tình trạng tội lỗi của mình. Người xưng nhận chẳng những chỉ thầm kín trong tâm trí, nhưng còn bằng lời nói nữa. Như thế, người đã vứt bỏ được nó, cũng như đã tách biệt được khỏi tên đồng bạn xưa nay đã dẫn người vào con đường lầm lạc, khi tên này không chịu cùng người trở về con đường thống hối. Lại nữa, câu nói của người thưa với Chúa Giêsu lúc ấy cũng biểu lộ được rõ ràng đức tin người nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Câu nói thật là đơn sơ và khiêm nhường. Tất cả điều người dám mơ tưởng đến ấy là khi Đấng Christ về nước Ngài, Ngài sẽ nhớ đến người. Những lời nói ấy công nhận sự vinh hiển của Đấng Christ và biểu hiện đức tin nơi Ngài. Lúc mà mọi giáo sư tôn giáo trong các dân tộc đều nghĩ rằng mình đã phá hủy được tận gốc những lời tuyên bố của Đấng Christ, và ngay cả môn đồ Ngài cũng lìa bỏ Ngài, còn kẻ có tội sắp chết này thì lại tin Ngài. Ông Calvin đã la lên rằng: khải tượng của đôi mắt có thể thấy sự sống trong cõi chết, oai nghi trong suy tàn, vinh quang trong nhục nhã, chiến thắng trong thất bại, vương quyền trong nô lệ, thật rõ ràng trong sáng biết bao. Tôi thắc mắc, không biết từ lúc thế giới xuất hiện đã có một tấm gương đức tin nào rực rỡ đến thế nữa. Ông Luther cũng không ngớt lời tán tụng, bảo rằng đây là một lời an ủi đối với Đấng Christ, cũng như lời an ủi của các thiên sứ trong vườn. Đức Chúa Trời không thể để cho con Ngài thiếu kẻ phục vụ, và hiện nay hội thánh của Ngài còn tồn tại trong chính người này. Lúc mà đức tin của Thánh Phi-e-rơ bị tan vỡ, thì đức tin của tên cướp biết thống hối này bắt đầu. Và đây một câu hỏi khác của Thô Lắc được đặt ra, ấy là: có bao giờ sự tái sinh lại diễn ra trong một chiếc nôi lạ lùng đến thế ư? Cảnh 2. Điều đáng chú ý ở đây là Chúa Giêsu đã cải biến người này mà không phải nói một lời nào. Ngài không hề nói gì với tên cướp ăn năn này cho tới khi hắn ta thưa với Ngài trước. Công tác của sự xác tín đã hoàn tất trước lúc Ngài mở miệng. Tuy nhiên, đó vẫn là công việc của Ngài, và Ngài đã hoàn tất như thế nào? Như Thánh Phi-e-rơ đã khuyên những bà vợ kính sợ Đức Chúa Trời cải hóa chồng ngoại đạo của họ khi ông viết: Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ, nghĩa là cách đối xử, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Bởi bản chất kiên nhẫn, vô tội, bình an và đại lượng của Ngài đã gây ấn tượng sâu xa trên con người này mà Chúa Giêsu đã biến cải được người. Và tại đây, Ngài đã để lại cho chúng ta một gương sáng để noi theo. Tuy nhiên, lúc Ngài đã nói, thì lời Ngài càng khắc sâu thêm cái ấn tượng đã có trong lòng người. Ngài nói rất ít, nhưng mỗi lời Ngài thốt ra đều là một hình ảnh của Đấng Cứu Thế. Tên cướp đang mơ tưởng đến một ngày xa xôi nào đó, Đấng Christ sẽ can thiệp hộ cho người. Nhưng Đấng Christ phán, chính hôm nay, đây là một lời tiên tri báo trước rằng người sẽ chết hôm ấy và sẽ không được phép kéo dài sự sống héo tàn đau đớn như thường tình của những kẻ bị đóng đinh. Và sự thật đã xảy ra như vậy. Tuy nhiên, hơn nữa, đó còn là một lời hứa bảo rằng ngay sau khi sự chết mang người ra khỏi bờ của thời gian để đưa vào cõi vĩnh hằng, Đấng Christ sẽ chờ đợi ở đó để đón rước người. Hôm nay, ngươi sẽ ở với ta trong nơi paradis. Tất cả thiên đàng nằm trong mấy lời sau này. Chúng ta thật biết được thiên đàng ra sao? Chúng ta muốn biết gì hơn là được ở với Đấng Christ? Nhưng lại còn một điều nữa, trong nơi paradis hay còn gọi là lạc viên. Vài người tưởng rằng nói như thế, Đấng Christ muốn dùng một thành ngữ thông thường để chỉ về một nơi hạnh phúc bên kia thế giới, để thích hợp với quan niệm thấp kém của tên cướp. Ít ra, chính danh từ mang ý nghĩa một ngôi vườn hoặc công viên đã được chỉ về nơi ở của tổ tiên chúng ta tại vườn Eden, cũng gợi được trong ý thức kẻ hấp hối một cảnh tượng đẹp đẽ, trong sáng, yên lành, nơi sẽ bắt đầu lại một con người mới sau khi đã được rửa sạch ô uế của mọi lỗi lầm dĩ vãng. Ngay cả những tín đồ Đấng Christ cũng tin rằng một linh hồn với cả một lịch sử như tên cướp này thì đời sau chỉ còn mong bị đẩy vào hồ lửa đời đời mà thôi. Thế nhưng, ân huệ của Đấng Christ khác hẳn đường lối suy tưởng của con người. Việc làm của Ngài thật lớn lao và toàn hảo, cho nên công việc của chúng ta chỉ là nhận lấy sự cứu rỗi hoàn toàn mà thôi. Tiếng phán thứ hai từ thập tự mang lại một cái nhìn thoáng hiếm có vào trong vinh quang thiên thượng của cứu Chúa. Và điều càng cảm kích hơn nữa, ấy là nó có tính cách gián tiếp. Trong hoàn cảnh nghiêm trọng hơn hết, tên cướp đã nói với Ngài như thể với một vị vua và cầu xin Ngài như thể cầu xin Đức Chúa Trời vậy. Tuy nhiên, chữ Chúa trong lời nói của tên cướp không xác thật. Và Ngài đã đáp lời hắn ra sao? Ngài có bảo rằng, đừng cầu nguyện với ta chỉ là một người như ngươi. Và ta cũng biết rất ít về xứ xa lạ mà cả hai chúng ta sắp bước vào như ngươi vậy chăng? Nếu Ngài không vì hình ảnh mà vài người gán cho Ngài, thì chắc chắn Ngài phải trả lời như trên rồi. Nhưng đằng này, Ngài đã nhận lòng tôn kính của kẻ ăn năn đối với Ngài. Ngài đã nói về thế giới không thấy được như là một nơi quê hương quen thuộc với Ngài. Ngài cho người hiểu rằng Ngài đã nắm mọi quyền hành nơi xứ đó như chính người đã gán cho Ngài. Tên đại tội nhân này đã chất gánh nặng linh hồn mình trên vai Đấng Christ, gánh nặng tội lỗi của người, gánh nặng đời đời của người, và Đấng Christ đã nhận lãnh gánh nặng đó.
Chúa mời gọi anh đến, anh mau mau đến sao còn chần chừ, lặng yên. Chúa mời gọi anh đến với tâm lòng chờ mong, vì lòng Chúa quá yêu anh, dù anh vẫn cách xa tình ơi. Vì tình yêu mà Chúa đến dương trần, mang nguồn tình yêu cho người dương thế. Ô vì tình yêu mà Chúa đến thế gian, để ban cho bạn và tôi niềm đến. Anh nên mau mau đến, sao còn chần chừ, lặng yên. Chúa mời gọi anh đến với tấm lòng chờ mong. Tình yêu cho người dương thế. Ô vì tình yêu mà Chúa đến thế gian, để ban cho bạn và tôi niềm tin. Ô vì tình yêu mà Chúa đến dương trần, tình yêu cho người dương thế. Ô vì tình yêu mà Chúa đến thế gian, để ban cho bạn và tôi niềm tin.